mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, mạng xã hội rầm rộ những chiêu trò quảng cáo lọc máu giúp loại bỏ bệnh tật, ngăn ngừa các bệnh mãn tính. Trước thực trạng này, các chuyên gia y tế khuyên mọi người cần hiểu rõ lọc máu chỉ nên dùng trong trường hợp nào và đâu là biện pháp bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Gần đây, nhiều người đổ xô đi lọc máu với hy vọng loại bỏ mỡ máu và ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm như đột quỵ, xơ vữa động mạch, tiểu đường và gan nhiễm mỡ. Một số cơ sở y tế quảng cáo rằng chỉ cần lọc máu là có thể loại bỏ máu xấu và phòng ngừa hàng loạt bệnh tật. Trước tình hình này, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch Máu Việt Nam cho biết phương pháp này đã âm ỉ ở thị trường Việt Nam khoảng 5 năm trở lại đây, đặc biệt là sau COVID-19. Theo bác sĩ Mạnh, lọc máu rất tốt với điều kiện dành cho trường hợp cấp cứu và dành cho những trường hợp bệnh nhân bệnh lý như nhiễm độc, suy thận, rối loạn lipid máu nặng, tăng mỡ máu rất nặng. Với các bệnh nhân này, nếu không được lọc máu thì trong máu sẽ nhiều cholesterol và nhiều triglycerides gây đặc quánh máu và hình thành huyết khối. Bác sĩ Mạnh cho biết, khi sử dụng lọc máu bên ngoài, họ đã đưa chất chống đông và nhiều thứ khác trong quá trình lọc có thể dẫn đến nguy cơ sốc chảy máu. Mặt khác, không phải ai cũng cần phải lọc hết các chất trong cơ thể. Chẳng hạn như lipid cũng có những mỡ tốt, không phải tất cả mỡ đều là mỡ xấu. Mỡ tốt có tác dụng làm tăng trương lực thành mạch, làm cho thành mạch chúng ta chung giãn, chắc khỏe hơn. Theo bác sĩ Mạnh, những chiêu trò quảng cáo lọc máu đang được áp dụng như quảng cáo một dịch vụ làm đẹp hay phương pháp chăm sóc sức khỏe dự phòng. Do đó, với những người nhẹ dạ cả tin, những người khỏe mạnh, khi nghe những cơ sở nổ như vậy, họ dễ nghe theo với suy nghĩ giúp cơ thể đẹp hơn, khỏe hơn. Do đó, bác sĩ Mạnh khuyên, với trường hợp muốn mình khỏe hơn, trẻ hơn, thì hãy sử dụng chính hai nhà máy tự nhiên của cơ thể là lá gan và hai quả thận. Bằng cách sinh hoạt ăn uống lành mạnh, không thuốc lá, không rượu bia, vận động thể dục thể thao đều đặn, khi đó cơ thể sẽ rắn chắc khỏe mạnh, hai nhà máy sẽ hoạt động trơn tru hơn. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga, Bộ Quốc phòng cho hay, cũng từng được bệnh nhân chia sẻ về việc đã đi lọc máu để loại bỏ máu xấu, ngăn ngừa các bệnh. Phương pháp này được các bác sĩ chỉ định rất thận trọng bởi có thể dẫn đến các biến chứng kèm theo. Thường chỉ định đối với người bệnh có chỉ số mỡ máu rất cao, điều trị bằng thuốc không cải thiện buộc phải lọc máu để đưa chỉ số máu về ngưỡng bình thường, hoặc người bệnh có chỉ số máu cao kèm theo viêm tụy. Do đó, nếu lạm dụng lọc máu để phòng ngừa đột quỵ, rất nhiều rủi ro có thể xảy ra và nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Bác sĩ Hoàng cho biết, nếu không phải cơ sở y tế chuyên sâu thì khó có thể có đủ phương tiện và nhân lực để cấp cứu, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là bệnh nhân. Do đó, chúng ta không nên nghe theo những lời quảng cáo không có cơ sở. Bức xúc trước những quảng cáo lố về lọc máu chữa được nhiều căn bệnh khác nhau, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã đăng tải bài viết lên trang cá nhân Facebook của mình với nội dung: nếu chỉ cần 2-3 tiếng với chi phí chưa đến chục triệu mà phòng ngừa được đột quỵ, hết cả mỡ máu, tiểu đường, thì chắc chắn bác sĩ tim mạch như tôi thất nghiệp. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, một phương pháp thực sự hiệu quả sẽ được đưa vào hướng dẫn của các hội chuyên ngành, nhưng cho đến thời điểm này chưa có khuyến cáo nào cho việc lọc máu dự phòng. Lọc máu chỉ được chỉ định khi cần điều trị, nghĩa là khi đã được chẩn đoán xác định là có bệnh thực sự. Đây là phương pháp rất hiệu quả cứu sống nhiều bệnh nhân như suy thận, suy tim, nhiễm khuẩn nặng, viêm tụy cấp. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh, nếu các bạn đi sang nước ngoài để thanh lọc cơ thể, cũng nên đặt câu hỏi nước sở tại có chi trả bảo hiểm cho phương pháp dự phòng này không? Câu trả lời chắc chắn là không. Vậy không nên mất tiền bạc và công sức cho việc thực hiện một thủ thuật xâm lấn mà hiệu quả chưa được chứng minh rõ ràng. Thưa quý vị và các bạn, dị dạng mạch não hay còn gọi là dị dạng mạch máu não là một hiện tượng bất thường trong mạch máu gây ra tình trạng nối thông động mạch và tĩnh mạch não nhưng lại không đi qua các mao mạch, không cung cấp máu cho nhu mô não. Người bị dị dạng mạch não có thể không biểu hiện bất kỳ triệu chứng gì cho đến khi vỡ mạch chảy máu não. Có khoảng 50% người bệnh phát hiện dị dạng động tĩnh mạch não khi bị chảy máu não. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn nguyên nhân triệu chứng và cách phòng trị dị dạng mạch máu não.
Thưa quý vị và các bạn, thông thường, động mạch mang máu giàu oxy từ tim lên nuôi não. Sau khi não lấy oxy, tĩnh mạch đưa máu nghèo oxy về tim để lên phổi lấy oxy. Dị dạng động tĩnh mạch não làm gián đoạn chu trình bình thường này. Khi các dị dạng mạch não vỡ sẽ gây chảy máu não. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện 19 tháng 8, hiện tại vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính gây ra dị dạng mạch não. Dị dạng mạch não là một bệnh bẩm sinh nguy hiểm và cần được phát hiện sớm. Thông thường, dị dạng mạch máu não phát triển từ tuần thứ tư đến thứ tám của thai kỳ, khiến động mạch nối thông trực tiếp với tĩnh mạch và không qua mạng lưới mao mạch trung gian. Do vậy, đa phần các trường hợp dị dạng mạch não không gây ra bất kỳ triệu chứng nào cho người bệnh. Dị dạng động tĩnh mạch não phát triển theo thời gian và có thể không được phát hiện trong nhiều năm. Độ tuổi được phát hiện bệnh rơi vào khoảng 10 đến 40 tuổi. Thông thường, người bệnh có dị dạng mạch não không có triệu chứng và thường phát hiện tình cờ khi điều trị bệnh lý khác. Nếu bệnh có biểu hiện chảy máu thì đã ở giai đoạn muộn. Hiện nay, nhờ các tiến bộ kỹ thuật, lượng bệnh nhân phát hiện dị dạng mạch não sớm đã tăng lên. Khi bị dị dạng mạch não có thể kích thích các mô não xung quanh và gây ra một số triệu chứng như cơn co giật, yếu, liệt cơ, khó khăn khi thực hiện các động tác phức tạp, đau đầu, chóng mặt. Một biểu hiện thường gặp khi dị dạng mạch não ở giai đoạn trước lúc vỡ mạch máu thường có biểu hiện đau đầu mãn tính và điều trị nội khoa không có tác dụng. Bệnh nhân có thể xuất hiện các cơn co giật động kinh. Trong một số trường hợp dị dạng mạch não lớn có thể gây chèn ép não người bệnh, có thể bị liệt cả chân, tay, tuy nhiên cũng có trường hợp không có triệu chứng gì. Khi dị dạng mạch não gây vỡ mạch máu, người bệnh có thể bị đột quỵ do chảy máu não, đau đầu dữ dội, tăng huyết áp, nôn, buồn nôn, liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ, mơ màng. Dị dạng mạch não không có cách nào để phòng ngừa hoàn toàn, người bệnh nên được chẩn đoán sớm để có phương án điều trị hiệu quả. Hiện nay dị dạng mạch não có thể chẩn đoán thông qua chụp MRI và chụp mạch máu não. Nếu không điều trị sớm, dị dạng mạch não có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm gây tổn thương não vĩnh viễn. Nhiều trường hợp người bệnh đau đầu sau đó tự ý mua thuốc điều trị, thậm chí có một số trường hợp chỉ điều trị qua loa các triệu chứng đau đầu, chóng mặt hoặc có nhập viện, nhưng để điều trị về thần kinh. Kết quả là một số trường hợp bị tử vong đáng tiếc. Vì vậy, việc tầm soát sớm để phát hiện bệnh dị dạng mạch máu não là điều cấp thiết. Khi điều trị dị dạng mạch não, mục tiêu là dự phòng xuất huyết do vỡ và tái vỡ. Việc điều trị dị dạng mạch não tùy thuộc vào vị trí, kích thước và cấu trúc mạch máu của khối dị dạng. Ngoài ra còn phải đánh giá lâm sàng của bệnh nhân, tình trạng của khối dị dạng vỡ hay là chưa vỡ. Có nhiều phương pháp điều trị từ phẫu thuật nút mạch xạ trị, dùng thuốc chữa triệu chứng hoặc đơn giản chỉ là theo dõi. Các bác sĩ sẽ có phương án điều trị cụ thể cho từng trường hợp bệnh nhân. Vị trí của dị dạng mạch máu não là một yếu tố quan trọng khi các bác sĩ cân nhắc nguy cơ giữa điều trị phẫu thuật với không phẫu thuật. Các biện pháp điều trị dị dạng mạch não bao gồm phẫu thuật cắt bỏ dị dạng mạch não, điều trị nút mạch, điều trị bằng tia xạ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì sức khỏe mọi người hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.